Ở Mỹ, move nhà là chuyện thường. Muốn nhà ở một chỗ lâu, bị tiền rent mỗi năm lên giá. Chủ nhà lấy cớ nhà ở đông người, đòi thêm tiền để phụ trả công giặt hãm. Trường hợp của tôi, chủ nhà muốn lấy nhà lại để giao cho Century 21 lên list bán nhà, nên gia đình chúng tôi có tìm mướn căn nhà khác. Đang có nơi cư ngụ yên ổn, láng giềng tử tế, có trường học tốt cho con cái đi học, tự nhiên phải dời đi. Đó là điều khổ tâm nhất của chúng tôi, thân phận người ở nhà mướn. Từ trại tị nạn qua Mỹ, chỉ một vali cầm tay. 2 năm sau, tưởng là số an cư lạc nghiệp, mỗi người tha về đầu chợ trời, mỗi ngày một nhiều. Cho đến ngày hôm nay, chắc có lẽ phải mướn chiếc xe diêu hô mới cổ hết đồ đạc trong nhà. Chuyện khó chẳng phải là vấn đề chuyên chở, mà chính là cuộc hành trình đi dọn mướn căn nhà mới phải được mọi người trong nhà vừa ý. Người đó thì thích trung tâm thành phố, người đòi nhà phải ở gần chợ búa, trường học, bác sĩ người Việt. Đi con đường nào, tôi cũng nhìn các bảng chữ đỏ for rent để ghi sổ tay về nhà gọi phone. Khu tốt, safety thì đắt quá. Chỗ rẻ ở xóm Mễ Mỹ Đen ở nhà vĩnh cớ là lúc nào xe cộ của tụi nó cũng đậu đầy hai bên dãy lề đường. Xe nào xe nấy không bị bể kính thì cũng mót đầu thụng đuôi. Ghê quá. Ban ngày, chúng kéo gia đình ra sân ăn barbecue, trai gái ôm nhau hùng hít lăn ngoài bãi cỏ. Ban đêm lạnh, cha con rút vô nhà chơi nhạc ngoại quốc, dancing, động sàn apartment ầm ầm như bị động đất, chán lắm. Số cũng còn ai, nên thình lình tìm được một nửa mặt báo có mục rao giặt. Trong đó, họ quảng cáo nhà cho mướn giá rẻ, sạch sẽ, mới thay thảm mới, khu yên tĩnh. Bắt đầu rẽ vào khúc quanh để tìm số nhà đi vào căn nhà mới. Tôi phải lái xe chở gia đình chạy ngang qua mấy rặng cây khuynh diệt, gốc rễ khẳng khư trên mặt đất như bầy rắn bò ngổn ngang ngoài mặt lộ. Đường ổ gà nằm dọc theo một bờ sông, hai bên bụi bặm và cây rậm um tùm. Ở giữa là một lạch nước nhỏ uốn khúc chảy rỉ rả, tiến sâu vào một cụm rừng đứng sừng sững, nhiều thân cây lâu năm buông rũ các sợi râu dây đai dài lòng thòng phất phơ. Ở xa trông như có một đám người già bị tiết lạnh co rúm đang dầm dưới cơn mưa tầm tã. Trời tối, trên đường đi có hai người đi bộ ngược chiều. Tôi rất mừng thắng xe lại để hỏi thăm, vì đã đi chặng đường xa gần tới bìa rừng, mà chúng tôi cũng chưa tìm được số căn nhà mới. Bà lão là người Mỹ, mặt trắng bệch, má có đánh chút phấn hồng, tròng mắt trắng giả rồi thẳng vào mặt tôi. Mặt bà đông lại nhỏ xíu, rất lạnh lùng. Các vết nhăn bò lượn trên bờ má hót, hằn rõ nhiều đường răng vĩ khúc. Chẳng những không trả lời tôi, mà bà còn kéo lôi đứa nhỏ bỏ đi vội vã. Đi lạc bạch bên cạnh bà lão là một em bé gái mặc quần áo trắng, khăn trắng, một tay em cầm con búp bế đồng dãy dãy. Em không nhìn chúng tôi mà lại bước nhanh để theo kịp bà lão đang rảo bước. Cũng như mẹ, đứa bé có vẻ mặt buồn thiêu, mắt em đỏ lừ đừ như mắt nhậm. Em bé lại có tật một cái răng nanh mọc chỏi lên bờ môi trên, cắt ra làm hai miếng thịt mọng đỏ như miệng con tê giác. Tôi thương cảm dễ dãi. Mẹ con bà lão hay đi khép này, chắc có việc cần đi dội. Mình là người lạ, lại là người gốc Á Châu, họ không quen tiếp xúc, mình chắc cũng không nên chấp nhất làm gì. Thật sự căn nhà mới rất dễ tìm, vì nó nằm trong vòng rào dạng bông hồng, cạnh một bờ suối. Sau khi qua cái cầu cây bắc ngang chỗ giáp ranh với một khu rừng cây cối rậm rạp, nhưng không biết sao bao nhiêu lần trước đây lái xe tới cầu, tôi chẳng thấy căn nhà nào hết, là phải quậy xe chạy ngược trở ra. Vợ con tôi cũng xác nhận mấy dòng xe trước đây chỉ thấy rừng cây đen tối, sao bây giờ lại mọc lên căn nhà cũ, mặt tiền cột dựng lối kiến trúc rất xưa. Khi bước vào nhà, tôi có cảm giác ớn lạnh vì căn nhà bốn phòng ngủ rộng thênh thang. Giữa phòng ăn và phòng khách chắn một bức tường cao dựng tới nóc, tô màu đỏ bằng của rượu chát, khiến cho căn nhà tối om. Theo ông chủ người Việt Nam cho biết, thì căn nhà này mua cũ rồi sửa lại, và hơn một năm nay không có người về ở. Từ khi bà vợ chết vì bị trúng gió, ông đã dọn về ở chung với người con trai. Nhà này để trống. Giữa căn nhà trên và nhà để xe là một khoảng đất trống, vì vắng người qua lại nên đám cỏ dại tốt tươi đã kết thành tấm thảm xanh mượt trải trên mặt đường đi. Nơi gốc dựng bên cạnh hàng rào kẽm gai đặt dựa một cái khạp bể miệng đựng nước ao tù đặc sệt màu nâu sẫm của miếng bánh sơn sáo. Ở phía sau nhà gắn liền với bờ rừng vẫn còn bao bọc bởi một con suối khô nước chứa đựng nhiều cành cây khô nghiêng ngả chằng chịt. Giữa bờ suối một cây dầu lớn gốc cỡ hai vòng tay, thân thể rất tầm mảng da khô để lại các vết sẹo ghẻ lở. Bên trên là phần cây rợp bóng đan thành cái nóc dụ đen che kín căn nhà hai tầng lầu, nằm yên nghỉ lâu dài trong bóng tối âm u. Từ đằng xa không thấy dạng mà lại nghe có tiếng chó tru rống lên như điên dại.
Nhà tôi thấy nó làm sao đó, nghe ưng ứng á.
Thật sự tôi cũng không hài lòng lắm khi hỏi mướn căn nhà này, nhưng ngoài miệng tôi lại nói khác để mọi người thấy nỗi khổ của những người hướng đạo đi mướn nhà.
Trời ơi, thì ở Mỹ chỗ nào cũng là thị tứ đèn đuốc sáng choang à, ở đâu rồi riết rồi cũng quen đó thôi. Kén trộn quá thì biết bao giờ mới có nhà để mà mướn đây. Từ đây tới cuối tháng đó, còn không hơn tuần lễ nữa à, thì biết tiệm đâu nhà đây. Nè, ở chỗ này đó, rất là yên tĩnh, mình điêu với chủ nhà giá rẻ thì lấy dọn vô ở liền, chứ mẹ con bà còn đòi hỏi lâu đài biệt thưởng gì nữa.
Đứa con trai của tôi đi học xa, phải share phòng với bạn học ở một hai tháng mới về thăm nhà, nên không chú ý tới vấn đề đi thuê nhà cửa cho lắm. Liền theo phe của tôi cho mau kết thúc sự việc.
Dạ con thấy ba nói đúng á, ở đâu rồi cũng vậy thôi hả? Đâu phải mình mua nhà đâu chọn cho kỹ, nhà mướn á thì chỉ cần rẻ, có chỗ che nắng che mưa là được rồi. Ba má còn nhớ hồi Việt Nam không? Căn nhà của mình á, trời ơi, mỗi lần mưa nha, dột mà lấy thau hứng nước thấy mồ luôn á. Nhất á hả, là mưa đêm ở trên nóc nhà, nhỏ giọt cái giọt xuống cả nhà vậy nè. Cả nhà mình đều phải thức để dời đồ đạc hết trơn á chứ. Nhưng mà có được đâu.